đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Trong buổi sám hối đêm nay, mùa Trung thu của 2017 đó, tôi kính gửi đến quý vị pháp thoại có tựa đề Bạo lực và chia rẽ. Pháp thoại này là dịp phản ánh về sự kiện đau lòng vừa mới xảy ra tại Hoa Kỳ vào lúc 22:30 1/10/2017 tại thành phố Ăn Chê nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ là Las Vegas. Ngoài sự kiện đau lòng, tôi cũng muốn nhân cơ hội này đó đánh giá lại mặt trái của mạng lưới xã hội Facebook mà vào ngày 30/9 Mark Zuckerberg, người sáng lập CEO của Facebook, đã tâm sự. Về bản chất thì hai sự kiện này khác nhau. Một bên là sự bạo lực mang lại cái chết tập thể của những người vô tội, liên hệ đến luật quản lý súng đạn rất lỏng lẻo của Hoa Kỳ dưới danh nghĩa tự do để tự vệ. Và một bên là cá nhân và tập thể lập ra mạng lưới xã hội để mang lại sự kết nối thế giới, nhưng những cái xấu đó lợi dụng mặt trái của nó để gây chia rẽ nhân loại. Sự hiện hữu của bạo lực dẫn đến nước mắt, nỗi khổ, niềm đau, mà nặng nhất là sanh ly tử biệt, với mức độ tàn phá rộng lớn ở cấp quốc tế, liên quốc gia, khu vực, cộng đồng. Tác hại của gây chia rẽ đó làm cho con người mất niềm tin, thay vì đó cùng nhau để xây dựng những giá trị cho cuộc sống, con người trở nên thù hận nhau, ghét bỏ nhau, chối bỏ nhau, nghi kỵ nhau, dẫn đến sự khủng hoảng, tức là nỗi sợ hãi khắp mọi nơi, và những cái hoài nghi về phương diện chính trị, tôn giáo, xã hội và dân sự. Cả hai phương diện này đều ảnh hưởng một cách tiêu cực đối với cuộc sống của con người. Và sau đây là phần phản ánh của tôi về hai vấn đề nêu trên. Phần 1: mặt trái của việc sở hữu súng tự do. Xả súng giết người vô tội. Vào ngày 1/10 lúc 22:30, khi lễ hội âm nhạc Root 91 Harvest Festival đang được diễn ra tại thành phố Las Vegas với sự tham dự của khoảng 30.000 người trên toàn Hoa Kỳ và nhiều cư dân của thế giới. Niềm vui chưa được trọn vẹn thì ở khách sạn Mandalay, ở tầng thứ 32, một người đàn ông được xem là nghi phạm duy nhất, tên là Stephen Baddock, đã nổ súng liên hồi dẫn đến cái chết tập thể của 59 người vô tội và gây thương tật cho 527 người. Đây là vụ xả súng bạo lực lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ và gây cái nỗi đau kinh hoàng trên toàn nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump ra lệnh treo cờ sủ ở các tòa nhà chính phủ, những nơi công cộng, nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình các nạn nhân và gửi lời cầu chúc an lành cho những kẻ rất là bất hạnh qua đời trong vụ xả súng nêu trên. Khi tất cả chúng ta, những người tu học Phật đó, ca ngợi sự quý giá của việc được làm con người là khó, để dành thời gian của kiếp người cho việc học Phật, tu Phật, truyền bá chân lý Phật, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, nụ cười qua sự phụng sự cho đời. Chúng ta thấy rất rõ đó, mạng sống dù rất ngắn ngủi của kiếp người đó, nếu biết tận dụng lại là biết bao nhiêu. Trái lại đó, những kẻ bạo lực vừa khinh thường cái thời gian quý giá của kiếp người mà bản thân được sở hữu, đồng thời đó sử dụng cái quỹ thời gian đó cho các hoạt động quỷ diệt, đó là nỗi đau chung của toàn nhân loại. Ở đâu cũng có những vấn nạn bạo lực nêu trên, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, cộng đồng, gia đình, hoặc là trong quan hệ giữa cá nhân A với cá nhân B. Khi nghe thấy biết những sự việc đau lòng nêu trên đó, thì bằng lòng từ bi và mới quan tâm đối với con người, những người tu học Phật thường có những lời nguyện chúc an lành, đó là mong các nạn nhân xấu số được tái sinh nhanh về cảnh giới tích cực, và đồng thời gửi những lời chia buồn sâu sắc đến với gia đình các nạn nhân. Và đồng thời đó, người tu học Phật đó cũng rất quyết liệt lên án hành động tàn phá của diệt sự sống, mà ở đây nghi phạm duy nhất là Stephen Baddock, cũng như là có thể vài ngày tới đó có thêm có những người liên can. Hoa Kỳ trong thời gian trở lại đây đó được xem là nơi có nhiều vụ xả súng dẫn đến những cái chết người tập thể. Tôi xin liệt dẫn thêm 9 trường hợp mà cái chết tập thể kinh hoàng đó đã diễn ra tại một đất nước mà trong vòng 7 thập niên qua được xem là nước ước mơ, nơi đáng sống của hàng triệu những cư dân trên toàn cầu, mưu cầu một cuộc sống tự do và có cơ hội để lập nghiệp chân chính với một tương lai kinh tế tươi sáng. Nhưng mà sự bất toàn, bất ổn trong cái thể chế tự do, dân chủ đặc biệt đó đó, về phương diện mạng sống của con người trở nên rẻ súng đó, là điều làm quan ngại đến rất nhiều người. Vụ xả súng tại câu lạc bộ đêm Bucks đã dẫn đến 49 người chết và 50 người bị thương. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2016, nghi phạm là Omar Martin, 29 tuổi, có mặt trong hộp đêm của những người đồng tính nam thuộc thành phố Orlando, bang Florida, và sau đó đã bị cảnh sát bắn chết trong việc giao trả con tin. Vụ thứ hai đã xảy ra tại trường đại học Virginia Tech, tiểu bang Virginia, dẫn đến cái chết của 32 người vào ngày 16 tháng 4 năm 2007. Nghi phạm là Siun Hui Cho, một sinh viên Mỹ 23 tuổi. Sau đó thì tay súng này đã tự tử chết. Trường hợp 3 xảy ra ở tại Sandy Hook vào ngày 14 tháng 12 2012, dẫn đến cái chết của 27 người. Nghi phạm là Adam Lanja, 20 tuổi, đã giết chết 20 trẻ em từ 6 đến 7 tuổi, 6 người lớn và các nhân viên cũng như là giảng viên của trường. Thì trường Sandy Hook nằm ở thành phố Newtown, Connecticut, Hoa Kỳ. Sau đó thì Lanza đã tự tử chết. Vụ thứ tư xảy ra tại Luby's Cafeteria vào ngày 16 tháng 10 năm 91, dẫn đến cái chết của 23 người tại thành phố Killeen, Texas. Nghi phạm là một người đàn ông tên là George Hennard, 35 tuổi, đã dùng xe tải tông sập bức tường của cái tiệm cà phê này, sau đó bắn chết tức tuổi 23 người, rồi sau đó tự sát. Vụ thứ năm xảy ra tại tiệm thực phẩm nhanh McDonald's ở San Ysidro ngày 18 tháng 7 năm 1984, tiểu bang California, dẫn đến cái chết của 21 người. Nghi phạm là James Huberty, 41 tuổi, sử dụng một khẩu súng trường nã đạn và làm cho 21 người lớn và trẻ em đã chết tại chỗ. Sau một giờ truy nã thì cảnh sát đã hạ gục nghi phạm này. Vụ thứ sáu xảy ra tại trường đại học Texas vào ngày 1 tháng 8 năm 1966, 18 người chết. Nghi phạm là Charles Joseph Whitman, một thủy thủ lục chiến Hoa Kỳ, và ngoài ra nó còn làm thương tật 30 người khác. Trước đó một ngày thì nghi phạm này đã giết chết mẹ ruột và vợ của mình, và dĩ nhiên đã sau đó bị cảnh sát bắn hạ. Vụ thứ bảy xảy ra tại San Bernardino vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, 14 người thiệt mạng. Nghi phạm là hai vợ chồng C.S. Rewan Farouk và Tesfin Malik đã nổ súng liên hồi và nhóm nhân viên đang tập trung tại trung tâm Inland Regional. Nghi phạm đã bị tẩu thoát và sau đó bị bắt. Vụ thứ 8 xảy ra ở tại Edmond, Oklahoma vào ngày 20 tháng 8 năm 1986, 14 người chết. Nghi phạm là nhân viên vận chuyển bưu phẩm bán thời gian tên là Patrick Henry Serrill, dùng súng ngắn để hạ gục 14 công nhân của bưu điện trong vòng 10 phút thôi. Sau đó đó, nghi phạm đã tự tử chết. Vụ thứ 9 xảy ra ở Fort Hood vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, dẫn đến cái chết của 13 người. Nghi phạm là thiếu tá Nidan Malik Hassan, và đồng thời làm bị thương 32 người khác trong một vụ đụng độ súng. Sau đó đó, nghi phạm đã bị kết án tử hình. Liệt qua 9 trường hợp nêu trên đó, và trường hợp mới xảy ra cách đây chưa đầy 2 ngày, chúng ta có thể liệt ra có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến các vụ nổ súng hàng loạt tại Hoa Kỳ. Thứ nhất, nghi phạm là những người có bệnh lý tâm thần, mà ở đây đó là hoang tưởng, có thể nổ súng ở bất kỳ nơi đâu và biến bất kỳ ai trở thành nạn nhân của mình. Đối tượng thứ hai đó là những người bị nỗi khổ niềm đau của hận thù giận tức, dẫn đến tình trạng là giận cá chém thớt để trút bỏ cái cơn giận tức của mình và biến người khác đó trở thành nạn nhân vô tội. Trường hợp thứ ba đó là những người bị lạc dẫn bởi các phim bạo lực do Hollywood sản xuất và các trò chơi điện tử bạo lực. Những hành động đó là đã được gieo rắc ở trong tâm của người xem. Đến lúc nào đó do căng thẳng, buồn chán, tuyệt vọng, mất phương hướng, thiếu sự kiểm soát, các nghi phạm đã tạo ra sự đe dọa mạng sống ở nhiều người và dẫn đến cái chết tập thể. Chủ nghĩa khủng bố tạo ra cái chết như nước Hồi giáo tự xưng IS, hoặc là những phe nhóm khủng bố quốc tế như là của Osama Bin Laden, vân vân, thì từ phát xuất từ những cái quyền lợi, mâu thuẫn, xung đột, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị, cũng như là tranh giành cái quyền ảnh hưởng toàn cầu hay là ở một khu vực, một quốc gia nào đó, tạo ra hàng loạt các cái vụ giết người, gây chiến tranh, tạo hận thù, giết chóc, tàn phá, hủy diệt, bất chấp sự lên án của Liên Hợp Quốc. Thì đó là cái mặt trái của hận thù, nhưng mà được dẫn dắt một cách sai lệch rằng là việc đó có thể sớm được lên thiên đàng bởi một Đức Chúa Trời nào đó trong một số tôn giáo nào đó. Nên là thế kỷ 21 này đó vẫn còn những người ngu tột độ như vậy, tin vào những cái chuyện hoang đường như vậy để tạo ra cái chết và nỗi sợ hãi gieo rắc khủng bố khắp mọi nơi. Chúng ta phải ghi nhận rằng một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng xả súng và giết người hàng loạt đó là vì chính sách tự do sở hữu súng của Hoa Kỳ một cách quá đà và cực đoan. Trong hai nhiệm kỳ làm tổng thống, Barack Obama đã vận động Hạ Nghị Viện và Thượng Nghị Viện hủy bỏ cái là luật cho phép sở hữu súng tự do, vì ông thấy rất rõ đó lợi bất cập hại trong trường hợp này đó, công dân Hoa Kỳ đó phải là nạn nhân trực tiếp. Đảng đối lập của Donald Trump thì chống lại khuynh hướng đó. Do vậy đó, nỗ lực nhiều năm của Barack Obama đó đã không thể thành công. Hệ thống Gun Control Legislation, tạm dịch đó là luật quản lý súng đạn của Mỹ, là quá lỏng lẻo ở phạm vi liên bang, và có nhiều nơi đó ở các tiểu bang đó, luật độc lập đó, lại càng lỏng lẻo hơn. Chẳng hạn như tiểu bang Nevada, mà thành phố Las Vegas là một trong những địa danh trực thuộc. Thì theo luật sở hữu súng của Mỹ đó, mỗi công dân Mỹ được quyền sở hữu súng trong nhà, ở dĩ nhiên là ở nơi là cất giữ được quy định, rồi sở hữu súng ở trên xe hơi, thậm chí được quyền sở hữu súng, cầm súng đi tự do ở trên đường phố, miễn là không có gây bạo lực giết người đó. Hiệp hội súng ống Hoa Kỳ đó bảo vệ quan điểm rằng là mỗi người dân Hoa Kỳ phải được cái quyền tự do bảo vệ mạng sống của mình khi mà những kẻ xấu có vũ khí xâm phạm vào nhà cửa của mình và có thể gây phương hại đến mạng sống. Nếu không có sở hữu súng thì ai bảo vệ cho? Lý do đó đó, nhìn ở một mức, một độ nào đó thì nó rất là hợp lý, nhưng ở một cái phương diện rộng thì tình trạng bị lợi dụng bởi luật này đã làm cho những kẻ tâm thần, mà 10 cái vụ xả súng tập thể mà tôi liệt ra đó, gần như đại đa số là phát xuất từ tâm lý, từ bệnh tâm thần. Thì các nạn nhân vô tội đó chết vĩnh viễn không thể nào sống lại được, mà chết một cách tập thể chỉ vì một kẻ tâm thần sở hữu được súng thôi. Cái bảo vệ thì chúng ta chưa thấy báo chí đưa tin rằng là súng nó mang lại lợi ích cho người sở hữu đó. Cái phạm vi bao nhiêu thì chúng ta không hề nghe các phương tiện truyền thông đại chúng ở Mỹ quảng bá đó. Nhưng mà những cái tác hại về chết tập thể bởi những kẻ khùng điên sở hữu súng là có thật, tạo ra khủng hoảng thật. Cho nên khi mà tự do đi đến là một cái mức độ cực đoan thì bắt đầu nó chuyển qua cái mặt trái của một vấn nạn, và những kẻ xấu có thể lòn lách ở trong cái lỗ hổng của luật đó đó, trở thành những kẻ đe dọa đến mạng sống của người khác. Cho nên chủ nghĩa khủng bố dầu thuộc của phe nhóm nào, dựa vào luật này đó họ được quyền sở hữu súng mà. Và do đó khi vận chuyển các loại súng đạn trên đường phố, họ dễ trót lọt. Thì cũng bằng cái phương pháp này đó, Stephen Paddock, người nã súng chết 59 người và gây thương tật 257 người đó, đã mang nhiều cây đại liên và vận chuyển lên cái phòng ở tầng 32 của cái sạn Mar-a-Lago mà không ai biết hết. Thì người ta được quyền tự do mà, không ai gọi là lục soát những việc đó. Còn những trường hợp bị mất kiểm soát do hận thù, giận dữ, hay là bị kích động bởi các cái phim ảnh bạo lực, những cái trò chơi điện tử bạo lực, hoặc là trước đó sử dụng ma túy hay là rượu bia, hút thuốc quá độ, mất ngủ, căng thẳng trong công việc làm, thì thỉnh thoảng cũng dẫn đến những tình trạng mà những người này đó bị rơi vào trạng thái là tâm thần nhất thời đó, thì cũng có thể dẫn đến cái chết hàng loạt những người vô tội. Như vậy tình trạng cười ra nước mắt của việc sở hữu chúng là điều mà chúng ta không thể phủ định nè. ngày hôm qua, cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đã lên án về vấn đề này và đổ lỗi cho chính quyền của Donald Trump, vì khi chính quyền của Barack Obama vận động cải cách là luật sở hữu súng để có thể quản lý súng ống, tạo ra sự an toàn tính mạng cho nhiều người, thì đảng của Donald Trump là phản đối. Mà lý do chính yếu là gì? Vì khác quan điểm đảng của nhau là chống nhau thôi, còn tốt xấu đôi lúc các đảng viên đối lập người ta không cần phải bận tâm đến. Đó là mặt trái của chủ nghĩa đa nguyên. Cái gì được chủ trương, được làm bể, được truyền bá bởi đảng phái và đảng viên đối lập thì người ta chống thôi. Thì đó là một cái xu thế cực đoan của đa nguyên. Sau khi xả súng giết người tập thể đó, thì có hai tình huống xảy ra thôi. Thứ nhất á, nghi can bị cảnh sát hạ gục trong cuộc giao đấu súng, hoặc sau đó nghi can tự tử chết khi mà cảm thấy rằng mình không thể thoát khỏi sự trừng phạt của cảnh sát. Thì dầu là bị hạ gục bởi cảnh sát hay là tự sát, cái mạng sống người đó nó đáng phải bị như thế. Nhưng biết bao nhiêu người chết bởi cái điên khùng và mất kiểm soát của người này đó, không thể sống lại, và kéo theo nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu gia đình nạn nhân. Về phương diện tình cảm, kinh tế và ảnh hưởng tác động đến các phương diện xã hội khác. Những người chống quản lý súng đạn ở tại Mỹ ít khi nghĩ đến vấn đề này. Và trong lúc mà vận động làm tổng thống Hoa Kỳ đó, thì Donald Trump lên án Barack Obama rằng hệ thống hành chính của ông quá kém đi, cho nên đã không kiểm soát được những cái kẻ điên khùng đó. Còn nếu tôi làm tổng thống thì tôi không để cho vấn đề này xảy ra. Nhưng mới làm tổng thống có 9 tháng đó, xảy ra lớn nhất trong lịch sử Mỹ rồi. Thì nói ai cũng nói hay được. Thì lúc đó mà cao hứng mà mình phát biểu làm sao cho nó đã cái miệng thôi. Quần chúng thì người ta cực đoan, thì thích người nào ta ủng hộ người đó, vì theo tự do mà. Cứ được quyền phát biểu, ủng hộ, chống đối. Nhưng rồi hậu quả nó ai chịu đây? Treo cờ rủ khắp nước Mỹ không thể mang lại sự sống lại cho những người đã chết, bày tỏ niềm thương tiếc sâu xa vô hạn, cầu nguyện cái chết an lành cho những người đó, cũng không thể làm cho gia đình người đó vui trở lại như khi mà họ đang sum họp với người thân. Ngày 1 tháng 10 2017 đó, thì Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ra thông cáo với công dân của họ tại Việt Nam nên cảnh giác vì an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh không ổn, các vụ trộm cắp, đánh đập, gây thương tích đó, có thể xảy ra với các công dân nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. Thực ra Việt Nam đó, về phương diện an ninh đó, vẫn còn khá hơn Mỹ nhiều lắm đấy. Không có những cái vụ giết người tập thể như thế đâu, về số lượng cũng như là về tỷ lệ. Sứ quán và tổng lãnh sự của Mỹ khắp nơi thì quan tâm đến công dân của họ là tốt, nhưng thực ra đó, khi mà những cái vụ nổ súng bạo lực giết người chết chóc tập thể ở Mỹ thì họ nín thinh nè. Đó cũng là mặt trái của truyền thông. Tức là nhìn thấy cái xấu của người khác, cái dở nơi khác thì rất dễ, nhưng ở bản thân mình, quốc gia mình á, đó là một vấn nạn nhức nhối. Những nơi quản lý súng ống chặt chẽ như Việt Nam á, thì cái tình trạng giết người bằng súng ống diễn ra ít hơn, và cái đó nó mang lại an ninh cho công dân và du khách khắp nơi. Việt Nam có cái tệ dở nhất là gì? Nạn trộm cắp, nạn giật giọc, nạn lừa đảo khắp nơi khắp chốn. Chùa đến ngày lễ lớn rồi bị ăn cắp dép, bó tay chấm cơm, không cách nào mà giữ được á. Chùa Giác Ngộ chúng ta vì diện tích nhỏ là mà 100 mấy chục cái học tủ đó, thì cũng chỉ bảo vệ được cho 100 mấy chục người thôi. Đa khi số lượng người có khi lễ lớn là 1.000 người, lễ vừa vừa cũng 700-800, chỗ đâu mà chứa hết được. Người ta phải bỏ dưới bên ngoài. Kẻ xấu ăn mặc rất là sáng sủa, mang đôi dép xấu nhất lên chánh điện, vòng ra một vòng, bước ra chọn cái đôi dép nào, đôi giày nào, đôi guốc nào đẹp nhất, đắt giá nhất để mang. Xui lắm mới bị chủ nhân nó phát hiện. Mà khi bị phát hiện đó, giống quá nên lộn quề ta. Sau mấy cái lễ lớn á, nhìn ở phía trước chánh điện còn lại 10 mấy 20 đôi dép, thì tôi chỉ biết gặm người mà hoan hỷ giùm cho người bị mất thôi. Hội thảo quốc tế do Viện Cứu Phật Việt Nam phối hợp với Hệ Pháp Khắc Sĩ tổ chức ở tại Pháp Viện Minh Đăng Quang. Thì có đến 7 trường hợp đại biểu quốc tế đó bị mất điện thoại và tiền. Lễ tổng khai giảng và lễ phát dân bằng của Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại cơ sở Lê Minh Xuân vừa qua đó, mất hơn 10 vụ điện thoại di động và tiền bạc. Mặc dầu trong các phiên họp tôi đã cảnh báo với an ninh địa phương rằng là chúng tôi cần tối thiểu là 20 công an viên đồng phục, nhưng mà vì lý do tế nhị đó, họ đã không làm như thế. Họ cử đến 100 công an viên mặc áo thường phục cũng như không thôi. Thì tôi thường nói với họ thế này: tại các ngã tư khi có cảnh sát giao thông, người đi đường Việt Nam á còn nể chút xíu không dám phạm luật. Còn không có cảnh sát giao thông đó thì dầu có đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng, mặc kệ, ngu lắm mà ta mới không có phạm luật. Đó là cái não trạng của người Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc á, thì các cơ quan an ninh á, họ sợ rằng trong các cái lễ tôn giáo mà mặc đồng phục công an á, thì sợ bị chụp hình quay phim. Mà nếu không khéo á, dàn xếp khi mà bắt được một cái vụ trộm nào đó mà có những cái hành động phản cảm á, thì họ bị kỷ luật, mất điểm. Như vậy đó, cử đến 100 người, 100 là mấy người, mà vẫn hơn 10 vụ trộm cướp diễn ra. Thế hình ảnh Việt Nam về phương diện này là xấu, và đáng là xấu hổ trên toàn cầu. Còn tại Ấn Độ đó, có thể nói khoảng 500 triệu người nghèo, trong đó 100 mấy chục triệu là nghèo rớt mồng tơi, nghèo bằng trời chiếu đất. Như quý vị đến những cái nơi mà du lịch đó, chủ các gian hàng văn hóa đó, chẳng hạn như là các khu Phật tích đó nha, ta để trên xe đẩy thôi, lấy một cái bao ni lông bọc lại rồi lấy sợi dây cuộn lại thôi, mà giá trị của nó có thể lên hàng trăm triệu, chả có khóa, chả có gì hết á. Hàng trăm chiếc xe đẩy như vậy còn y nguyên, chứ nếu để ở Việt Nam chừng vài tiếng đồng hồ mất cả chì lẫn chày. Mà không phải nói xấu Việt Nam đâu, mà cái nghiệp đó nó nặng lắm. Nhưng về phương diện an ninh mạng sống đó, thì Việt Nam cũng có giết người do cấp của, nhưng mà tỷ lệ đó nó không cao, tức là nó phát xuất từ lòng tham thôi. Còn giết người do bạo lực á, mà phần lớn là do tâm thần và mất kiểm soát á, thì ở Việt Nam á là tốt hơn rất nhiều so với Hoa Kỳ. Ở Ở một phương diện khác thì chúng ta phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ là nước mà công nghệ điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới là Hollywood. Đến năm 2017 đó thì Hollywood đã sản xuất hàng ngàn bộ phim bạo lực, cung ứng ra các phim trường thế giới, các rạp hát. Và người xem đã vô tình gieo rất nhiều các hạt giống bạo lực, hận thù, giết chóc vào trong tâm thức của mình, và ảnh hưởng một cách gián tiếp đến hành vi ứng xử giao tế của họ trong xã hội và cộng đồng. Đó là giới hạn của sự tự do, tức là luật pháp cho phép tự do như thế. Và trong rất nhiều bộ phim bạo lực nói chung, bạo lực của Hollywood nói riêng đó, thì việc ứng xử anh hùng theo nghĩa là giang hồ, không dựa vào luật pháp, tức là trừng phạt kẻ xấu ác đó, đã tạo ra cái sự dẫn dắt ở người xem. Mà đến lúc nào đó đó, người xem sẽ trở thành bản sao của các nhân vật ở trong phim. Cho nên khi có những cái bất hòa, bất đồng giữa mình và người khác đó, thay vì nhờ luật pháp can thiệp, xử lý, tạo ra cái công bằng tương đối, thì người ta xử nhau bằng luật giang hồ thôi. Hậu quả xấu từ phim bạo lực này đó là rất lớn, nhưng mà luật tự do ở khắp thế giới người ta không quan tâm. Và cái đó nó dẫn đến nhiều mặt trái của xã hội. Cái sự lạc dẫn của phim tạo ra bản sao của người xem là rất lớn về mọi phương diện. Thì gần đây có những ông cụ 70 mấy 80 hiếp dâm các cháu bé gái đó 5-6 tuổi. Khi mà ra tòa đó, hỏi tại sao có hành động thú tính này, thì các ông tâm sự rằng là vì mới xem xong phim đen thì tự động cái kích thích và làm cho người đó nó không còn sáng suốt nữa, mất kiểm soát đi. Giống như một cái kẻ nghiện ma túy, bằng mọi giá không có tiền thì phải đi trộm cắp để mua được ma túy mà thỏa mãn nó thôi. Đó là sự lạc dẫn của phim. Vì trong phim thế giới tự do của Mỹ đó, nó cho phép là các cái nhân vật đóng phim có thể là loạn luân với con mình, cháu mình, chắc mình, hoặc là với trẻ em của những gia đình khác ở trong phim. Và người xem người ta bị dẫn dắt cái đó. Thì cái vấn đề bạo lực của bạn, chúng ta trở thành là bản sao của những gì mà chúng ta đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã trải qua, đã sống với. Lúc đầu là mình tiêu thụ bạo lực bằng mắt, bằng lỗ tai. Nhưng rồi bạo lực tiêu thụ người xem và nghe đó, để ảnh hưởng một cách rất là xấu xa đến cá tánh, lối sống, ứng xử và nghiệp phàm của người xem, người nghe. Đó là cái tác động là hai chiều. Cho nên tôi khuyên các nhà làm phim ảnh đừng vì cái lợi nhuận tức thì mà tạo ra quá nhiều các cái nghiệp xấu ác ở trong phim ảnh. Rồi biết bao nhiêu người xem nó đó đã trở thành nạn nhân của mình và được luật pháp bảo hộ và cho phép. Cái nỗi đau và sự mỉa mai ở đây là gì? Luật pháp bảo hộ. Đó là mặt trái của thế giới tự do. Ở phương diện đó thì chúng ta thấy là mạng sống con người trở nên rẻ rúng trước sự rủi ro của những kẻ tâm thần, của những kẻ hận thù, của những kẻ mất kiểm soát. Khi họ sử dụng súng ống nã vào đám đông, hoặc là để mua vui, hoặc là để thỏa mãn cái tôi quái đản, cái tôi dị hợm của họ. Trong cái khoảnh khắc đó, mà phần lớn chỉ xảy ra có vài chục giây, vài phút thôi, nhưng mà nỗi đau đó để lại là cả thiên thu và cho rất nhiều gia đình. Từ góc độ Phật học đó, thì chúng ta nên thấy rõ tác hại của các hạt giống qua truyền hình, radio, phim ảnh, báo chí, trang mạng xã hội, nói chung là truyền thông. Bản thân chúng ta phải sáng suốt theo Đức Phật đó, là thực tập thiền từ bi mỗi ngày trước khi đi ngủ, mở tâm từ bi, nói lời từ bi, hành động từ bi, rồi thực tập tâm quảng đại, lòng bao dung, thái độ vô ngã, tâm vị tha, sự cao thượng, rộng lượng, tha thứ, bỏ qua, không chấp, không hận, không thù, không ứng xử giang hồ đối với các tập thể và cá nhân gây phương hại và mang lại nỗi khổ niềm đau cho ta. Tức là cái khác là Đạo Phật không khích lệ chúng ta tài lanh làm thế chức năng của luật pháp trong là ứng xử giang hồ, và chúng ta cũng không nên tài lanh làm thế chức năng của luật nhân quả. Nếu luật pháp có giới hạn, bị qua mặt, bị lũng đoạn, bị thao túng, bị mua chuộc, bị hối lộ, luật nhân quả sẽ không dung tha. Thì cứ nhớ điều đó đi, để chúng ta mới giữ được điềm tĩnh. Nhờ luật pháp xử, nếu không được á, thì cũng phải giữ tâm mình bình an. Rồi luật nhân quả nó sẽ trổ một cách rất là chuẩn xác thôi. Làm cha mẹ ông bà, quý vị đừng nên cho con cháu của mình chơi các cái trò chơi súng ống, xe tăng, thiết giáp, các cái loại vũ khí, mặc dù nó chỉ là bằng mũ. Vì trong tâm khảm của người nam, cái hạt giống hận thù rất nhiều. Đối lập lại với người nam là nữ thì hạt giống tình cảm rất nhiều. Nó trở thành như là cái cộng nghiệp giới tính, trải qua nhiều kiếp sống, sau nhiều lần chết và tái sinh, các hạt giống đó không mất đi. Nói theo Đức Phật, và chỉ cần có một cái cơ hội thôi, các hạt giống đó được tái tạo, được phục hồi, được tăng trưởng, và chi phối, khống chế lối sống, thói quen của người sở hữu đó. Phải thấy rõ được đó, để không có đánh giá đó là quá thường về những cái tác hại do các phương diện bạo lực mà mình nghĩ rằng đó nó không có ảnh hưởng gì xấu, dầu chỉ là phim ảnh hay là những trò chơi điện tử hoặc là những trò chơi súng ống bằng mũ cao su thôi, tác hại nó là rất lớn. Hoa Kỳ cũng là một trong những quốc gia sản xuất vũ khí, buôn bán vũ khí, làm giàu từ vũ khí lớn nhất thế giới. Trong 9 tháng làm tổng thống của Donald Trump, chính phủ Hoa Kỳ đã bán súng ống và các phương tiện khí tài mạnh hơn là những năm mà Barack Obama làm tổng thống. Đảng của Donald Trump mà lên cầm quyền đó thì chiến tranh xảy ra khắp nơi, nó trở thành như cái cộng nghiệp của đảng này rồi. Còn đảng của Barack Obama thì tới đâu thì tạo ra hòa giải, hướng đến cái hòa bình, tức là hạn chế tối đa các hình thức chiến tranh. Thì thường các nhà chính trị ta lý luận rất là theo cái phong cách mì ăn liền, phải dùng một cái bạo lực lớn hơn chấn đáp một cái bạo lực nhỏ hơn, thì cái kẻ xấu của bạo lực đó không có cơ hội để tạo ra những cái bạo lực trên thế giới. Như rồi cái điều rất hận thù đó gọi là vai trả ăn quán thù hằn ở trong luật giang hồ đó, sẽ không thể để cho các quốc gia dấn thân vào cái việc mà tiêu diệt bạo lực, bạo động, khủng bố đó có thể yên được. Hoặc là những quốc gia chuyên bán vũ khí hoặc là tham chiến khắp nơi trên thế giới, dù là vì mục đích là cao thượng đi nữa, huống hồ đó là vì cái mục đích là mở rộng cái tầm ảnh hưởng chính trị và quân sự trên toàn cầu. đều phải trả những cái quả nhất định theo luật nhân quả, ở phương diện này hay là phương diện khác thôi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ định vai trò quốc tế của Mỹ trong việc giữ gìn an ninh toàn cầu. Trong Thế chiến thứ hai, nếu không có Hoa Kỳ đó và Nga thì có lẽ Đức và Nhật đã không đầu hàng vô điều kiện đâu. Hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hiroshima, Nagasaki đó, nó đẩy đất nước Nhật đó vào cái tình trạng là đầu hàng vô điều kiện. Nhưng mà không á, nước Nhật á cũng là cái nước rất láo cá. Và trong cái thời 42, năm 42 đó, thì bằng cái chính sách thực dân độc ác, Nhật đã để lại cái chết của hàng triệu người dân ở miền Bắc và đặc biệt là tỉnh Thái Bình. Vì là nước nhược tiểu và không có chính sách rõ, chúng ta chưa từng làm bia tưởng niệm hàng triệu người vô tội đó. Còn Nhật á, thì họ làm viện bảo tàng hòa bình, công viên hòa bình tại Hiroshima và Nagasaki. Tôi đã có 3 lần đến hai địa điểm này. Du khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia đến đó đó, thì cái ác cảm đối với cái chủ nghĩa quân phiệt của Nhật trong Thế chiến thứ hai người ta quên đi. Nhưng mà ta chỉ thấy cái tội ác của Mỹ thôi. Thực ra nếu không có hai quả bom đó thì Nhật đó là còn ác dữ nữa. Cho nên khi Barack Obama đến thăm viếng hai công viên này đó, không bao giờ có một lời xin lỗi nào. Và chính phủ của Thủ tướng Abe đó cũng không hề đòi hỏi Barack Obama phải xin lỗi. Vì họ thấy rõ chủ nghĩa fascist Nhật đó, là gây tạo biết bao nhiêu nỗi đau trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Tôi nói hơi dài dòng để chỉ muốn nhấn mạnh đến một điều đó, là việc sản xuất và buôn bán vũ khí làm giàu để góp một phần xóa đi nợ công mà chính sách Mỹ hiện nay đang làm đó, nó tạo ra một cái vòng luân hồi lẩn quẩn giữa vay và trả, giữa sống và chết, giữa Mỹ và những quốc gia đối lập với Mỹ, và đã ảnh hưởng trực tiếp đến các liên minh của Mỹ trên toàn cầu, bao gồm những người công dân vô tội. Trong con đường tám chân chính, Đức Phật đã đề cập đến 6 loại nghề nghiệp mà người tu học Phật nên tránh xa. Thì nghề nghiệp đầu tiên được Đức Phật nhắc đến đó gì? Sản xuất và buôn bán vũ khí. Vì dẫn đến tình trạng chiến tranh, tàn phá, giết người hàng loạt, khủng bố, tăng tốc, thương tật. Cái quỷ diệt đó, đó nó kéo dài không biết bao nhiêu năm. Trong Thế chiến thứ hai đó là nước Đức ấy, trước khi rút quân ở những nơi mà họ chiếm đóng ấy, chẳng hạn như châu đó có Ba Lan, thì họ đã cài bom khắp nơi và mấy chục ngàn người dân vô tội sau cuộc chiến đó vẫn tiếp tục chết hoặc là què hoặc cơ thể trọn đời. Để đền trả cái món nợ đó đó, thì sau năm 1945 thì Đức phải đào tạo một cái lực lượng gỡ mìn mà phần lớn đó là tuổi 18 đến 22, huấn luyện họ. Và khi mà tháo gỡ mìn ở những nơi mà họ đã từng lắp đặt đó, thì cũng có mười mấy ngàn người đã chết. Tức là những người đi gỡ mìn đã bị chết. Chỉ cần một cái sơ suất nhỏ, một cái bất cẩn nhỏ, một cái run sợ nhỏ thôi, thì những người đó trở thành là thiên cổ. Thì đã nói như thế để thấy là hậu quả của chiến tranh để lại về phương diện chết chóc và tàn phá là rất lớn, chứ không phải là khép lại cuộc chiến là mọi thứ nó đã xong đâu. Đó chưa nói đến là hận thù dân tộc mà Việt Nam của chúng ta đó đã trải qua mấy thập niên từ năm 75 đến giờ đó vẫn chưa có thể hòa giải được giữa những người ở trong nước, đặc biệt là lãnh đạo chính thể hiện tại, và những người đi vượt biên đang sống định cư ở hải ngoại, mà hiện nay đó là khoảng 4.5 triệu dân, mấy chục năm vẫn chưa có thể xóa được. Thì trong những cái bối cảnh như vừa nêu đó, ở phạm vi toàn cầu, liên minh các quốc gia, khu vực, cộng đồng, thì việc thực tập và tâm từ bi, hành động từ bi, lời nói từ bi, xóa bỏ hận thù, buông bỏ thứ tha, bao dung quảng độ, vô ngã vị tha, được Đức Phật giảng dạy đó, lại có ý nghĩa trị liệu rất lớn để góp phần mang lại hòa bình cho thế giới này, cho cư dân toàn cầu. Cho nên mỗi Phật tử tại gia đó nên trở thành là cánh tay nối dài của chân lý Phật, để góp phần đó làm xoa dịu nỗi đau của chiến tranh, khủng bố, hận thù, giết chóc và các hình thức bạo lực. Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa truyền bá các thông điệp từ bi, xóa bỏ hận thù của Đức Phật, của Đạo Phật, để nơi nào mà chúng ta sinh sống đó thì tinh thần đó tỏ chiếu, ảnh hưởng, quảng bá, lan rộng và mang lại các tích cực, để cho quả địa cầu này đó trở nên là nơi đáng sống hơn, có chất lượng hạnh phúc trong hòa bình cao hơn. Phần 2, mặt trái của trang mạng xã hội, kẻ xấu lợi dụng Facebook gây chia rẽ nhân loại. Vào lúc 19:53 ngày 30 tháng 9 năm 2017, nhằm sáng ngày 1 tháng 10 năm 2017 giờ Việt Nam, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và CEO của Facebook, đã gửi một lời tâm sự ngắn gọn trên Facebook của anh, gửi đến cộng đồng Facebook toàn cầu gồm trên 2 tỷ người sử dụng tính đến thời điểm 27 tháng 6 năm 2017. Cái lời tâm sự ngắn gọn của anh á ghi nhận 2 điều. Thứ nhất á là bản thân anh cùng các cộng sự, nhân viên của Facebook đã làm tất cả những nỗ lực có thể để mở rộng sự nối kết thế giới, nối kết con người vì các mục đích cao thượng và có giá trị. Thì về lĩnh vực này đó thì Facebook được xem là phá kỷ lục toàn cầu vì có tỷ lệ người sử dụng 1/3 dân số thế giới, tức là lớn nhất trong tất cả các trang mạng xã hội. Nhưng đồng thời Mark Zuckerberg cũng ghi nhận tình trạng kẻ xấu đã lợi dụng Facebook gây chia rẽ, như là chia rẽ chính trị, chia rẽ xã hội, chia rẽ tôn giáo, tạo hận thù, gây hoang mang, mất niềm tin, khủng hoảng, và thậm chí đó nhiều đời sống gia đình đó giữa vợ chồng đó mất hạnh phúc, dẫn đến ly dị, và nỗi đau đó bị lây lan, bị phổ biến, dẫn đến tình trạng tuyệt vọng và những cái bất toàn khác của xã hội. Nguyên nhân lời tâm sự của Mark như sau: đêm nay kết thúc lễ Yom Kippur, ngày thiêng liêng nhất trong năm của người Do Thái, thời điểm mà chúng ta đánh giá lại năm cũ và xin mọi người tha thứ những sai lầm của chúng ta. Nhân dịp này, đối với ai bị tôi làm tổn thương năm vừa qua, tôi cầu xin sự tha thứ và tôi sẽ nỗ lực để trở nên tốt hơn. Đối với cách thức công việc của tôi đang bị lợi dụng để gây chia rẽ mọi người và nhân loại, thay vì kết nối họ lại với nhau, tôi cầu xin sự tha thứ và tôi sẽ làm việc tốt đẹp hơn. Cầu cho tất cả chúng ta trở nên tốt đẹp hơn trong năm tới và kính mong các bạn được lưu danh trong quyển sách cuộc sống. Đó là một cái lời tâm sự rất dễ thương. Thì cái thông điệp đó rất là rõ ràng. Cái lỗi lầm á, nó không phải nằm ở Mark Zuckerberg và tập thể nhân sự của anh ta, mà là kẻ xấu đó lợi dụng vào các trang mạng xã hội đó để tấn công người khác, tập thể khác, quốc gia khác, vì những cái động cơ đen tối, có thể phát xuất là tâm hận thù, tâm tham lam, tâm si mê, tâm cố chấp và những dây mơ sợi má xấu về phương diện tâm lý và thái độ. Nhưng mà hậu quả xấu đó xảy ra trên quả địa cầu này đó là có thật, cho nên dù là động cơ của mình có tốt, nhiều phương diện trụ quả tốt từ hoạt động của Facebook, thì Mark Zuckerberg vẫn muốn mọi người tha thứ. Và anh ta sẽ cố gắng với cùng với nhóm của mình á, giảm thiểu một cách tối đa những sự lợi dụng đó trong tương lai. Cuối tháng 9 2017 đó, thì Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện của Hoa Kỳ đó triệu tập những nhà lãnh đạo của Facebook và trang mạng xã hội để điều nghiên về việc mà phần lớn công dân Mỹ đó đặt ra, đó là cuộc bầu cử tổng thống 2016 đó, Nga đã tạo ra các thông tin giả nhằm giúp cho Donald Trump đó trở thành tổng thống và đẩy ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đó bị thất bại. Thì lúc đầu á, tức là cũng cách đây có vài hôm thôi, thì Mark cho rằng đó, thực tế cái lợi ích cho phía của Trump á là có thật. Và cuối tháng 9 2017 đó, thì Donald Trump đã tweet ở trên Twitter của mình rằng đó, Facebook và cộng đồng Facebook chống lại ông. Hồi đáp lại cái cáo buộc này đó, Mark Zuckerberg đã cho rằng đó, theo cái hiểu biết và báo cáo của công ty Facebook đó, thì cái việc đó được chứng minh ngược lại, tức là nhờ Facebook mà tổng thống Donald Trump đó được thắng cử. Hiện nay Quốc hội Mỹ đang điều tra vấn đề này, cái can thiệp của Nga ở tại Mỹ và một số nước ở châu Âu là có thật. Và thường các quốc gia đối thủ là chiến tranh lạnh, là kẻ thù, thì ta tìm bằng mọi cách để làm lúng đoạn, phá hoại hệ thống bầu cử của nước đối lập. Thì cái cuộc điều nghiên này đó sẽ đến bao giờ có kết quả và công bố chính thức đó, nó là còn đến vấn đề thời gian. Nhưng mà việc chứng minh nó là không khó lắm đâu, tại vì các cái kỹ năng thuật toán mà Facebook làm á có thể cho chúng ta cái kết quả đó nếu có sự hợp tác giữa Facebook, cụ thể như là Mark Zuckerberg, với những nhà điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 9 2017 đó là ngày tạm gọi là ngày xá tội, ngày thứ lỗi, mà theo lịch cũng như là đạo Do Thái giáo, người ta nhân dịp đó đó là mong là thứ tội cho nhau để mở ra một chương mới ở trong một năm mới. Thì cái văn hóa đó rất là hay. Và Mark Zuckerberg đã chọn đúng cái thời điểm đó. Vì sau những cái vụ giao khẩu giữa Tổng thống Donald Trump và anh, thì anh cũng muốn sử dụng cái phương tiện của Facebook để phản hồi vấn đề này. Mark Zuckerberg có khoảng 97 triệu hơn lượt like. Tổng thống Donald Trump có hai mấy ngàn triệu like, tức là vẫn thua Mark Zuckerberg khoảng 4 lần. Đạo Lạt Ma đã có khoảng 10 mấy triệu like, Thiền sư Nhất Hạnh nó có khoảng 1 triệu mấy like. Hầu như các nhà lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo xã hội, các nhà giáo dục, mọi thành phần, bao gồm các phương tiện truyền thông lớn như là CNN, BBC, War, AP, AF, v.v. đều sử dụng các kênh Facebook để tăng cường cái sự tương tác như là một mạng lưới toàn cầu. Mà cho đến thời điểm 2017 này đó, không có một phương tiện nào có thể được xem là ngang bằng, chứ đừng nói là tốt hơn. Ở chùa Giác Ngộ chúng ta, các khóa tu ngày An Lạc, ngày tu thiền, khóa tu tuổi trẻ đó đều có truyền hình trực tiếp. Các giảng sư hoặc là các vị khách được mời trong chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật, Gương Sáng, Phương Trời Thông Dông, lượng người truy cập là rất lớn. Đối với những vị giảng sư được nhiều người mến mộ đó, theo thống kê của riêng tôi đó, thì có lần nó lên tới là 650.000 lượt truy cập cho một buổi giảng trực tiếp. Còn các giảng sư, pháp sư ít phổ biến hơn đó, tối thiểu cũng phải là 60.000 cho đến 150.000. Còn các diễn viên nổi tiếng đó, trong chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật đó, có khi lên đến gần 1 triệu lượt truy cập. Đang khi quý vị biết là số lượt like trên Facebook Thích Nhật Từ đó, cho đến ngày hôm nay 3 tháng 10 2017 đó, là 162.000 thôi. Nhưng mà truy cập đó, cho những nhân vật mà ta mến mộ đó, là gần 1 triệu. Như vậy trên thực tế đó, cái số lượng người truy cập vào cái Facebook có thể lên đến 5 lần 6 lần so với cái lượt like mà mới cái Facebook đó có thể có. Do đó khi gặp các vị tôn túc, lãnh đạo giáo hội, các vị pháp sư, dù là trọng tuổi hay là trẻ tuổi đó, thì tôi đều kêu gọi nên sử dụng Facebook như một kênh truyền thông chính thức để tăng cường hiệu quả hoằng pháp. Nhưng mà không phải ai cũng kịp thời nhanh chóng để sử dụng trang mạng xã hội hữu ích này. Những cái thông tin khi đưa lên trang web và Đạo Phật Ngày Nay.com ấy, tin nào hấp dẫn thì được xem 3.000 lượt, 4.000 lượt hết. Đang khi đưa vào Facebook Thích Nhật Từ á, có những cái tin là 50.000 lượt xem, tối thiểu cũng phải là 7-8.000 lượt xem, mà trung bình nó phải là 20-25.000. Tức là nó vượt xa các trang web. Thì bây giờ trang web nó trở thành như một cái thương hiệu điển tích để giới thiệu một cái sinh hoạt chung của một ngôi chùa hay là một cá nhân. Cái lượt truy cập đó là không thể nhiều bằng Facebook được. Sự có mặt của Facebook trong một thập niên qua đã làm thay đổi thế giới này về phương diện truyền thông, và đã trở thành như là một trong gọi là 5 loại sức mạnh lớn nhất của thế giới, bao gồm mà sức mạnh chính trị, sức mạnh tiền, sức mạnh quyền lực, sức mạnh truyền thông. Và trong các cái sức mạnh truyền thông đó, thì Facebook là mạnh nhất ta. nó làm thay đổi thế giới này. Dù chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận, cái sự thay đổi đó nó diễn ra từng tích tắc ngắn nhất của thời gian, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Chúng ta phải ghi nhận cả hai phương diện đó. Đối với cái tốt đó thì khỏi nói rồi, mỗi người thông minh đó thì chọn cho mình những cái mạng lưới để theo đó chúng ta đọc được tin tức hay, những bài giảng tích cực, những cái hiểu biết đáng cần có trong đời để cải thiện sức khỏe, đời sống, giá trị xã hội, để làm cho mình được lệ lạc hữu ích hơn. Nhưng mà những cái mặt trái của Facebook bao gồm là gây chia rẽ, tàn phá, tạo hận thù, tạo thông tin giả, gây hoang mang, gây mất niềm tin, rồi trở nên bị trầm cảm, tâm thần, tự tử, mất hạnh phúc gia đình, rồi đổ vỡ các mối quan hệ cá nhân xã hội, cũng không phải là kém. Những người mà cảm xúc nặng đó mà mỗi khi bị dương phải một nỗi khổ niềm đau nào đó, tức là tâm sự trên Facebook, nhất là những thành phần diễn viên, ca sĩ, họ có nhiều khi là hàng triệu lượt like, tức là phải gấp 3, gấp 4 lần cái lượt fan hâm mộ theo dõi. Thế đưa một cái thông tin cảm xúc nào đó lên, đó là hàng triệu lượt người đó là ta bị ảnh hưởng bởi cái cộng nghiệp, hoặc là vui đó, hoặc là khổ đó. Rồi cái chuyện khổ đau trong gia đình của mình đó là thiên hạ biết hết, khi mình mà tâm sự mà. Mà đang khi những người đó biết có giải quyết được gì đâu, nó làm cho vấn đề nó là tan hoang ra, đổ nát ra, giống như một cái cục kẽ mà bị khoét vào thêm vậy đó. Nó làm càng cho vấn đề trở nên nặng nề, cường điệu hóa, phức tạp. Hoặc là chồng ngoại tình đem lên nói trên Facebook thì coi như cái cơ hội hàng gắn hết rồi. Ông chồng sẽ nghĩ rằng là mình bị đấu tố, hàng ngàn người, hàng vạn người, hàng triệu người biết. Là khi đó ngồi lại với nhau để giải quyết đó, nó rất là đơn giản. Hoặc là phức tạp thì phải mất nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, nhưng mà có thể hàn gắn được. Còn khi mà đã công khai hóa đó, là rất là khó. Chúng ta phải thấy những mặt trái đó để sử dụng các cái phương diện trị liệu tích cực của thiền quán niệm hơi thở, thiền chỉ, thiền quán và những cái thực tập và chuyển hóa được Đức Phật giảng dạy. Nó giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc mỗi khi nó khổ niềm đau tấn công mình, hoặc mỗi khi mình là nạn nhân của một người nào đó, một tập thể nào đó, chúng ta có thể kiểm soát được mình và không có phản ứng những thứ mà về sau này nghĩ lại đó cảm thấy dai dứt, khổ đau, nhưng mà chuyện đó đã lỡ rồi, hậu quả đó đã có rồi. Facebook nên được sử dụng để truyền tải những cái thông tin tích cực thôi. Và làm như thế, các bạn sẽ có phước nhiều hơn. Vì thông tin đó được quảng bá dưới hình thức là tùy hỷ công đức, chia sẻ công đức, tán dương công đức, để cho nhiều người đó đã được ảnh hưởng theo, được dẫn dắt tích cực. Còn những phương diện xấu đó, đừng đem lên Facebook, vì không có lợi lạc cho ai. Ngoài trừ những cái tố giác để ngăn chặn kẻ xấu, chúng ta cũng phải lưu ý đến một cái phương diện tế gì khác của các trang mạng xã hội. Đó là khi mình bị chìm vào một nỗi đau nào đó, có thành kiến với một cá nhân nào đó, một tập thể nào đó, bao gồm mà chính trị, xã hội, tôn giáo, dân sự, gia đình và quan hệ bạn bè, thì nỗi ám ảnh đó nó làm cho chúng ta là gần như là khó mà rũ bỏ được nỗi đau. Cho nên chúng ta sẽ có cái tâm lý là trả thù và từ đó nhiều người đó đã làm, đang làm và tiếp tục sẽ làm những cái công việc tàn phá, hủy diệt, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, gây chia rẽ, gây hoang mang, tức là làm cho cái thiện cái tích cực, cái giá trị đó bị chết đi, bị héo mòn, bị đánh mất niềm tin. Nhưng họ lại nghĩ rằng, và phần lớn là sai lầm rằng, họ đang làm công việc của thần hộ pháp hay là của một thiên thần, mà trên thực tế họ đang trở thành một sa tăng, nói theo ngôn ngữ của tôn giáo phương Tây, hay là ác quỷ nói theo thuật ngữ của nhà Phật. Không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng dễ nhận ra rằng là họ đang bị vướng kẹt vào các cái tình trạng đó để thoát ra khỏi. Đạo Phật thường dạy chúng ta là khi góp ý ai đó thì góp ý ở chỗ riêng, mang tính cách xây dựng, để cho người đó khỏi phải bị thương tổn cái tôi, tự ái, tự trọng, không có xấu hổ, không có rai rứt, không mặc cảm, không tự ti. Nhờ đó họ có thể nỗ lực vượt qua chính họ. Thì những kẻ tự xưng mình là hộ pháp mà hiện nay trên Facebook là nhiều lắm. Về bản chất đó, thì các cái Facebook đó đó, người tham gia và chủ trương đó đó là những người khác tôn giáo, hoặc là những người theo đạo Phật đó, đã bị mất niềm tin bởi một cá nhân tăng sĩ nào đó xấu xa mà họ đã gặp phải, rồi họ quơ được cá nắm, họ quy nạp một cách tùy tiện, họ chụp mũ, họ vu cáo, họ xuyên tạc tất cả những người còn lại cũng giống như những người xấu mà họ đã từng gặp qua. Đó là một cái tà kiến, và từ cái tà kiến đó với cái sự ủng hộ của những người có cộng nghiệp xấu tương tự đó, họ tạo thành một cái nhóm dài 300 người, dài 3.000 người suốt ngày trở thành là ác quỷ bàn phím, sa tăng bàn phím, đã phá chỉ trích đâm thọc, gây chia rẽ, tạo hận thù thôi. Rồi họ được những cái kẻ xấu tương tự đó, đó ca ngợi là Bồ Tát sống, hộ pháp sống, thần linh sống, thần tiên sống. Thì sống trong cái thế giới ảo của cái tôi quái đản, cái tôi dị hợm, cái tôi tiểu tiện. Họ trở thành những kẻ rất quỵ biện, rất môi mép, rất xảo ngôn, rất tàn ác, rất tệ lậu. Mà đang khi về cá tánh, lối sống, thói quen của họ đó tệ cũng như là bao nhiêu người khác, nhưng mà cố tình đó là bao che về chính mình, rồi tối ngày chỉ ngồi đi công kích người khác thôi. Những cái tác hại về phương diện truyền thông ở trên Facebook này đó là có thật. Thì theo tôi đấy, để đánh giá đâu là một cái người xấu, đó là sa tăng ác quỷ đóng vai hộ pháp, thì quý vị chỉ cần xem đó là trên thông tin của họ đó, nếu chỉ toàn là nói những điều xấu, chỉ trích người, chỉ trích những cái xấu của người khác mà không có cái gì đó mà cái thiện tán dương, khen ngợi, phổ biến những cái giá trị tích cực á, thì chúng ta biết họ đích thực là sa tăng và ác quỷ thôi. Đừng nên mất thời giờ truy cập vào những trang Facebook đó, nó làm cho quý vị bị não loạn tinh thần, và nhiều khi đã bị hoang mang vì mình không biết đâu là đúng đâu là sai, về tin tức giả, fake news trong phương tiện truyền thông, mà nhất là Facebook là lớn nhất thế giới. Và khi mà 5-7 ngàn người, hàng trăm ngàn người nghe một cái tin xấu hoặc là hùa theo cái tin xấu mà tính thật hơi chưa biết, thì cái tác động đó nó gây phản cảm gây gớm lắm. Đầu năm 2017 đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có một tuần lễ sinh hoạt bồi dưỡng kiến thức cho học kỳ quân đội. Thì đây là cái chủ trương mà từ thời của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà cái vụ HD981 á nó xâm phạm vào hải phận Việt Nam, và Trung Quốc đưa ra học thuyết lưỡi bò chín đoạn để đọc chiếc Biển Đông đó, thì tất cả các trường lớp bao gồm những trường lớp tôn giáo, trong đó có Phật giáo, được khích lệ phải học tuần lễ quân đội, để khi mà đất nước lâm nguy đó thì mọi người có trách nhiệm. trách nhiệm theo cách riêng của mình. Nhưng mà những kẻ xấu ác, quý vị biết họ làm gì không? Họ lấy cái hình mà các tăng ni đang nhận bằng khen trong cái lễ tập huấn tuần lễ quân đội đó, họ sửa lại cái bản thôi, lớp bồi dưỡng kiến thức phòng tránh thai và phá thai. Trời ơi, sau đó chỉ có vài ngày thôi, vài chục ngàn người chửi thầy chùa, chửi sư cô, chửi thầy tu, nói là các ông thầy tu sư cô bây giờ là gian díu với nhau, phá thai dữ lắm, cho nên là phải tập huấn phòng chống thai. Quý vị thấy ác độc như thế, ác ôn như thế, nó bị xói mòn lương tâm và đạo đức như thế. Đó là mặt trái của truyền thông. Khi phát hiện ra thì tôi đã lập tức liên lạc với ban giám hiệu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, và được biết là đó là một cái vụ thông tin giả. Và tôi đã tìm ra được tấm hình gốc và gỡ lên các cái phương tiện truyền thông để cho quần chúng so sánh. Cái bản gốc á, thì màu sắc á, nó tươi hơn, rõ nét hơn, đẹp hơn. Còn cái bản mà bản giả đó được Photoshop đó, thì chúng ta thấy là khi đổi lại đó, cái chất lượng nó giảm đi, phải xóa đi cái bản chữ cũ, ráp lên cái bản chữ mới, thì phải làm cho giữa cái hình với cái chữ nó phải có cái tông màu, cho nên đó, nó mờ nhạt hơn. Ấy thế mà các diễn đàn chống Phật giáo vẫn tiếp tục không đính chính. Họ xem đó là một vụ thắng lợi về truyền thông đó. Lưu thiện đây tôi cũng xin nói thêm là những kẻ xấu ác chống đạo Phật đó, thì họ tạo ra một số tu sĩ giả. Thế cần là tới những cái ngôi chùa, những cái phòng văn hóa Phật giáo có bán tu sĩ, áo tu sĩ đó, là họ khoác vào rồi bắt đầu chửi lộn, đánh lộn, nói tục, đếm tiền để quay thôi, thì sau đó đưa lên trên YouTube để làm tiền. Vì YouTube á, nếu cái lượng truy cập là trên 10.000 mà vì có đăng ký tác quyền đó, thì một tháng quý vị chỉ cần có vài clip như vậy thôi là có thể kiếm được $500-700 rồi. Tức là kiếm tiền mà không phải làm gì trong thời kỳ kỹ thuật số này á, không phải là chuyện quá khó. Cho nên quý vị không nên ngạc nhiên là khi có những cái tin giật gân vốn không có thật á, bên đây đồ mà diễn viên này chết, bên đồ mới là ca sĩ kia chết, là mốt đồn là nguyên thủ ai chết, vân vân. Thì những cái lời đồn đó là chỉ cần đưa vào YouTube là kiếm tiền nè. 100.000 lượt view, 200.000 lượt view, 1 triệu lượt view, là cứ như thế, tăng số lượng là tiền đi vào trong tài khoản của người đăng ký và chủ sở hữu của nó. Cái phức tạp của thế giới tự do là thế. Và những cái trang này nó không đòi hỏi về cái thông tin thật của người đăng ký, cho nên không truy tố về luật pháp được. Đó là mặt trái của tự do ngôn luận về phương tiện truyền thông. Do đó khi các Phật tử nghe một thông tin hoặc là được giới thiệu một đường link có những cái thông tin nói xấu Phật giáo, nói xấu ngôi chùa, nói xấu tăng ni về việc này hay việc nọ đó, khoan dõi tin. Chúng ta hãy nhờ những người chuyên nghiệp về lĩnh vực đó, tức là xác minh thật đó, rằng điều đó có đúng hay không, hay là những tin giả. Tin giả mà dẫn đến là chấp nhận thật đó, thì hậu quả tâm lý về khủng hoảng niềm tin là có thật. Trong mấy năm qua, Phật giáo Việt Nam đã trở thành nạn nhân của những kẻ lợi dụng vào truyền thông mà thiếu đạo đức trong truyền thông, bao gồm giới truyền hình, giới báo chí và giới sử dụng các blog cá nhân trang mạng xã hội. Tức là đánh phá đạo Phật không thương tiếc. Rồi đó là điều mà Mark Zuckerberg á phải thừa nhận rằng là đối với những cách thức mà công việc của tôi đang bị lợi dụng để gây chia rẽ con người và nhân loại, thay vì đó là nối kết họ lại với nhau, là những điều có thật. Tôi chỉ dẫn chứng một cái việc nhỏ đó thôi. Còn trên thế giới này đó, với hơn 2 tỷ người sử dụng thật sự, đó là chưa nói đó là hàng trăm ngàn những người là sử dụng các cái Facebook mà chỉ để đi chống đối người khác, hủy hoại người khác thôi. Đó là chưa tính những số đó nha. Cái tác hại và sự tàn phá của Facebook đối với sự bình an của nhân loại không phải là nhỏ đâu, bên cạnh những đóng góp tích cực của nó. Thế nên cái khác là cái gì nó cũng có con dao hai lưỡi, hai mặt của một vấn đề. Thì vấn đề còn lại là gì? Người sử dụng nó hoặc bị ảnh hưởng bởi nó phải thông minh thôi, phải sáng suốt bằng trí tuệ để sử dụng được mặt tích cực, mặt có lệ, mặt giá trị của Facebook trong truyền thông. Còn người nào dại đó thì bị nó cuốn trôi như là hầm thủy hay là sóng thần, mắc hút, chìm chết, không còn dấu vết. Nếu chúng ta cả tin để tất cả những gì mà các phương tiện truyền thông đưa tin, đặc biệt là Facebook. Vì đã hết giờ rồi, tôi xin khép lại buổi chia sẻ pháp thoại nhân hai sự kiện vụ nã súng tập thể tại thành phố Las Vegas vào 1 tháng 10 2017, và lời tâm sự xin thứ lỗi của Mark Zuckerberg vào ngày 30 tháng 9 2017. Và mong rằng đó, thế giới này đó phải là nơi hội tụ của những con người mà Kinh A Di Đà nói là gì? A bệ bạc trí, tức là bất thối chuyển về đạo đức và trí tuệ, hay là tối thiểu là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Đó là nơi hội tụ của những bậc thượng thiện. Mà người thượng thiện là gì? Làm đạo đức, làm lệ lạc, làm phụng sự cho tha nhân. Chứ nó đừng nên là nơi mà toàn là những kẻ xấu lợi dụng vào những cái phương tiện tốt để gây hận thù, chết chóc, tàn phá, hủy diệt, bạo lực, tổn thất, hoang mang và những cái tác hại tiêu cực khác. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.